Bây giờ đến cái thứ tư, nhân quả thứ tư đó là cái nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, hoặc là nói lời vô ích. Thì bốn cái này là tất cả quý vị đều hiểu rồi. Ở đây tôi nói đến cái khía cạnh nhân quả của nó thôi. Thì khi mà cái người phát lên cái tâm nói dối á, đưa ra cái lời nói dối á, thì cái gốc nó từ cái tâm thành, cho nên mới nói dối. Vì cái người đó muốn được cái quyền lợi về mình, được danh thông chính tốt về chính mình, được mọi thứ thuận hợp về mình, cho nên phát sinh ra sự nói dối. Thì như vậy cái nói dối đó nó phát từ cái mức đó. Và cái tầm đó là nó hướng về tà tầm. Thì như vậy cái quả trổ sanh cho cái người này đó là cái lời nói của mình về sau đó không có tín nhiệm. Mà trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, thì cái người đó sống nó bất cứ với ai, từ trong gia đình cho tới xã hội, cái lời nói của mình không được người ta coi trọng. Và nếu như dùng cái lời nói dối của mình đó để mà làm thương tổn đến cái uy tín, cái danh dự hoặc tài sản của người khác, thì cái quả của người đó còn trầm trọng hơn. Hoặc là nói những lời đâm thọc để gây cái sự chia rẽ, thì những cái lời đó nếu mà với người thương đó, thì ngay cái quả đời này á là không ai tin cái người đó, khi người ta biết rõ là coi như mình mất uy tín luôn. Mà nếu như tạo cái sự chia rẽ đó ở trong tăng đoàn, nói trong đoàn thì quý vị có nhiều khi không hiểu rõ, nhưng mà nói là trong nhà trường mà mình tạo cái sự chia rẽ đó, thì cái quả là nó sẽ xuống địa ngục. Là bởi vì khi mình làm cho một cái tăng đoàn chia rẽ như vậy đó, thì làm cho cái thương tổn cái niềm tin của những người hướng thượng đối với tăng bảo, cho nên cái làm cho xáo trộn trong cái sinh hoạt của chư tăng đi trong nhà chùa, thì cái tội mà thuộc về khẩu nghiệp này đó rất là nặng so với đời. Bởi vì nó phạm đến cái niềm tin của những người hướng thượng, làm người ta nhìn thấy tam bảo là cái chỗ không đáng để niên sự, thì nó quậy cái chút rất là lớn lên. Ở cái lời nói thô lỗ thì bao giờ cũng vậy, khi mà cái tâm mình nó đã bực tức lên rồi, thì cái điều mình không kìm giữ được là mình nói lời thô lỗ hoặc là nói lời trục trặc. Thì những cái đó chẳng khác nào mình lấy đá xanh mình chọi người ta. Và cái thương tổn mà do mình đập vào trong cái thể xác người ta nó còn nhẹ hơn là mình dùng cái lời thô lỗ mà mình làm thương tổn cái đời sống tinh thần của người ta. Và cái thô lỗ này nó có hai cái. Cái thô lỗ đó là những cái lời cọc cằn, những cái lời khó nghe. Nhưng mà cái thô lỗ này, như là trước tôi cũng có nói rồi, nó đi tới một cái thâm thấu hơn nữa là lời lẽ thì ngọt ngào. Lời lẽ thì không ai bắt bẻ được, nhưng mà cái ý ẩn tàng trong đó thì nó như là một cái lưỡi dao, như là muối sát kim châu. Thì cái thô lỗ đó nó còn cực kỳ mạnh mẽ hơn là những cái lời mà tục tằn, những cái lời mà cọc cằn. Thì như vậy, khi cái người mà để cái tâm mình vào để mà rèn luyện cái lời nói của mình như một cái thứ vũ khí để đánh vào trong cái tâm khảm của người khác, thì mình đòi có một cái sự bình yên trong cái đời sống nội tâm của mình, điều đó không thể có được. Và cái tầm đó trong cái đời thường đó, tội mà coi như người ta mưu mô chức chủ nhiều quá, thì mình đây cũng phải dùng những cái tà pháp để đối trở lại. Thì đó là chuyện thế gian. Mình muốn sống ở thế gian và mình khỏa nghiệp với thế gian và mình luân hồi trong thế gian, thì mình sử dụng cái cách thức đó. Còn nếu như mình sống mà mượn cái thế gian này như một phương tiện để mà tiến hóa về tâm linh, thì mình không sử dụng pháp thế gian để luân hồi theo thế gian, đó là sự chọn lựa của mình. Và cái thứ tư là nói lời vô ích. Thì trong cái nói lời vô ích này, đối với đời thường là sự cần thiết. Bây giờ gặp nhau không có chuyện gì nói thì nói chuyện thời tiết, nói chuyện về công việc chính trị, xã hội, dân dân thì nó vô đủ vô phạt, mà cũng tăng thêm cái kiến thức của đời sống để gắn bó với đời sống. Thì đối với đời thường thì cái đó có khi là một yêu cầu, nhưng mà trong cái phát triển tâm linh á thì cái đó là nó thể hiện một cái sự phóng dật trong cái tâm của mình. Cho nên nếu mà mình có thể hạn chế được thì mình cố gắng để hạn chế đến mức độ tối đa. Thì cái đó là cái để mà giữ cho cái tâm của mình không phóng dật. Thì như vậy nói về khẩu nghiệp thì bốn cái này nó đều có cái tâm phóng dật hết. Mà bốn cái này nó đều phát xuất từ cái gốc là tham và sân cả. Cho nên khi mà cái khẩu nghiệp mà mình không giữ được, cái giới thứ tư này mình không giữ được, mà mình sử dụng nó là cái con đường tà tầm, là con đường mình đang đi. Còn cái lợi ích của nó là lợi ích của thế gian, còn lợi ích về mặt tâm linh không có. Vì vậy mà Đức Phật dạy mình giữ giới. Còn mình giữ hay không là chuyện của mình. Cho nên trong cái câu mà nói về ngũ giới á, là Đức Phật không có cấm. Không có cấm sát tâm, không có cấm trộm cắp, cũng không cấm tà dâm, không có cấm. Mà cái người hiểu giới sẽ nói là con cố ý cấm xa từ sát tâm. Chữ cố ý nó hàm nghĩa rằng con đã biết nhân quả. Cho nên khi con thấy được cái nhân quả này thì con bằng mọi giá hết sức để mà lèo lái cái tâm con ra khỏi đó. Tức là con cố ý bỏ cái tà tâm này để con hướng về cái chánh. Cho nên cái đạo Phật tu là để mình phát triển về cái nhân cách, và phát triển càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Và cái người mà tu tập theo chánh pháp đó, nó có những sự vững chắc trong cái đời sống nội tâm. Và cái tính cách của người đó có cái bản lĩnh, mà cái bản lĩnh này nó hướng về sự trong sạch, chứ không phải bản lĩnh của những cái con người thô lỗ, dùng những cái pháp thô lỗ để mà tạo nên một cái sức mạnh chấn áp người này. Hai cái đó nó khác. Và cái giới thứ năm là cái giới mà nó làm cái nền căn bản của sự phát triển tâm linh. Đó là trong cái sự thọ hưởng về tất cả các thứ của chúng sanh trên cõi vực này có thể hưởng được, thì phải hưởng những cái gì mà nó tạo nên sức khỏe, nó tạo nên một cái sự minh mẫn và sáng suốt trong tâm của mình. Còn tất cả những vật thực gì, những cái cách thọ hưởng gì mà đưa đến sự mê mờ, đưa đến sự bãi hoại, đưa đến sự mệt mỏi, đưa đến sự phóng dật, đưa đến cái sự gọi là dễ vui trong tâm của cái người thọ hưởng đó, thì cái đó Đức Phật dạy chúng ta nên tránh. Bởi vì khi mà chúng ta sinh ra với một cái tâm trục sinh, chúng ta có cái tâm thiện và chúng ta có thiện trí. Mà bây giờ đây, cái người chúng sinh trong cõi vực của chúng ta khao khát sự thọ hưởng và sống bằng sự thọ hưởng và mê đắm trong sự thọ hưởng đó, thì không tỉnh ra mà càng làm cho nó nặng nề hơn nữa, thì những cái phước khí đã có sẵn trong tâm của người đó đó bị hoại đi, và còn che lấp một cách trầm trọng nữa, thì cái trôi lăng của những người đó nhất định là nó phải xuống cái cảnh khổ ngay trong đời này. Và cái con đường tái sinh nhẹ nhất là con đường của súc sanh. Bởi vì nếu cái sự mê muội này trong cái phút chốc mơ muội mà tạo nên cái tội ác thì có thể đi xuống địa ngục. Cho nên muốn cảnh khổ này cầm chắc trong tay, khi mà chúng ta không cố ý giữ cái giới thứ năm. Vì giới thứ năm này khi chúng ta phạm phải đó thì bốn cái giới kia dễ dàng thực hành, dễ dàng đem ra mà dùng, không có giữ được bốn cái giới trước. Cho nên giới này, cái giới này là cái giới để mà giữ cái thiện trí trong tâm Yeah. Mà cái thiện trí này không phải ai cho mình. Từ nhiều đời, nhiều kiếp mình đã vun đắp mới có được cái thiện và thiện trí, mình mới được làm người. Cái phước làm người này là do mình. Rồi bây giờ trong đời này nè, mình sử dụng cái sự thỏa hưởng của mình để mình hoài cái đó. Thì cái con đường trôi lăn của mình nó phải đi xuống những cái cảnh giới này. Và không biết đến bao giờ mới được trở lại làm người có trí. Dẫu là cái trí rất là yếu ớt trong tâm, thì làm người có trí vẫn là điều hạnh phúc nhất. Vì cái con đường cái phát con chứ phải có. Cho nên ngũ giới là căn bản để phân biệt sự giàu nghèo trong đời sống tâm linh của bạn. Khi chúng ta có ngũ giới thì giống như chúng ta có tiền gì? Tiền lúc nào chúng ta có? Thì những cái cảnh này là quả thiện, quả bất thiện xảy ra thì chúng ta giữ giới. Bất cứ những cái cám dỗ gì xảy ra, chúng ta nghĩ rằng là tôi không phạm giới. Người ta rủ mình uống rượu thì mình phải nói trong tâm mình đã thọ ngũ giới rồi, đây là giới thứ năm, cho nên mình có thể từ chối hết. Còn nếu người nào mà ép mình quá thì mình từ giả luôn, là vì lý do rằng là mình là cái người muốn hướng thượng, thì mình không thể ngày nào mình cũng cột cái cục đá trên cái cổ mình á, để mà mình té xuống cái vũng bùn thì mình lăn xuống dòng sông luôn, không thể vậy được. Cho nên đừng sợ mất lòng. Nếu mà mất lòng của cái người đi con đường tạc và dẫn mình đi con đường tạc, thì tại sao mình sợ mất lòng? Mất đi một người bạn như vậy là cái phước chứ đâu phải cái vô phước. Còn mình gắn bó những người đó là tự mình làm quải phước. Bởi vì người ta móc nối mình để người ta thì kéo mình trở xuống, chứ không phải để mà ta xuống mình đi lên. Cho nên trên con đường của mình đi á, con đường tu tập của mình á, là cái con đường dạng lọc. Dạng lọc đó. Những ai không giữ giới là người mình sẽ dạng lọc đây. Tại vì mình không có đủ khả năng độ những người đó thì mình sẽ chấm. Còn nếu mình cả nể cho pháp thế gian thì đương nhiên mình chấp nhận rằng là mình cột cái cục đá trên cần cổ của mình, và mình cứ đi như vậy đó là người mình nó phải cúi khòm xuống chứ nó không thể được ngẩng đầu. Và người tu tập theo chánh pháp là bao giờ cũng giữ sự chánh trực. Mà thiếu sự chánh trực đó thì cái con đường tu của mình rất là khó khăn. Và đó là chúng ta đang nói đến một cái mặt phẳng của lý luận. Chúng ta sẽ nói đến một cái thực tế trong đời sống nội tâm của ta. Cái thực tế trong đời sống nội tâm của chúng ta đó, năm cái giới này rất là khó giữ. Ngay cả bị xuất gia rồi cũng không phải là dễ giữ được tâm tư. Mà tại sao? Tại vì cái thực tế là trong cái tâm của ta đây, những cái pháp bất thiện nó đã là một thế lực. Và như vậy khi các cái cảnh này xuất hiện, nó là sự mời mọc, nó là sự réo gọi. Và cái sự khấn khích trong tâm của ta đây với những cái pháp bất thiện này đây, nó trở thành một cái nghiệp cảm.
Nó có một cái sức cuốn hút cực kỳ mãnh liệt và lạ lùng. Cho đến đổi khi chúng ta đã biết thiện và bất thiện mà ta đây cũng không kiềm chế được. Và cái đó là cái khổ đau. Và cái đó là cái mà tôi nói là chúng ta đây rất khó thoát khỏi cái thân phận làm người của ta. Và cái đó là cái mà chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta không vượt qua được, dẫu chúng ta đây 90 tuổi chưa thể trưởng thành. Bởi vì chúng ta vẫn bị các cái cảnh này đấy, nó chinh phục ta, nó sai sử ta, nó lôi cuốn ta. và ta không từ chối được, ta không rứt cái tay ra được. Cho nên trong cái suy nghĩ ta biết cái con đường hướng thượng này, nhưng ta có một chân thành hướng thượng, còn một cái chân nữa chúng ta đã đặt xuống cái dũng bùng của tưởng điên đảo. Cho nên trong đạo Thiên Chúa đó, Đức Chúa của Giê-xu có nói rằng là các cái con chiên của ta không thể nào vừa phụng sự cho Chúa lại vừa phụng sự cho quỷ Sa-tăng. Nhưng mà thật sự chúng ta đây vừa phụng sự cho Chúa vừa phụng sự cho quỷ Sa-tăng. Và khi nào quỷ Sa-tăng trong người chúng ta mạnh mẽ đó, thì ta cắt từng phần cái trí tuệ chúng ta bán cho quỷ để mua lấy những cái thành tựu của thế gian, mua lấy cái sự hưởng lạc của đời sống thế gian. Thì như vậy chúng ta bán cái phần đẹp đẽ nhất, cái phần đất đẹp đẽ nhất của chúng ta cho quỷ để lấy tiền đó cung phụng cho cái thấp hèn đời sống thế gian của ta. Thì khi những cái phần đất tốt đẹp này mất rồi, ta phải cài bừa trên những mảnh đất xấu này, thì ta thu hoạch được cái gì? Ta thu hoạch được sỏi đá. Và cái đời sống chúng ta phải gập ghềnh như vậy không biết bao nhiêu kiếp. Và cái tiếng khổ đau đó đó là nó đằng đẵng trong tâm ta. Dẫu ta ở cõi nào thì những cái đó nó cứ tái lập trở, nó tái lập trở lại. Nó là một cái dòng khí đen, nó chỉ trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và khi chúng ta bỏ một cái sắc pháp này thì nó là một cái dòng khí ô trọc. Và chúng ta nếu nói theo thiên nhiên thì chúng ta có thể hình dung như thế này: trong cái vũ trụ này khí luôn luôn vận chuyển, khí không bao giờ đứng yên một chỗ. Thì khi khí vận chuyển vậy á, thì khi lên cao, khi xuống cấp, khi đưa tới, khi vượt lui, có khi là những cái cơn trốt xoáy. Thì những người bỏ cái sắc pháp này đây, thì cái dòng khí đó, nếu mà dòng khí trọc tối tăm mà nặng nề thì nó sẽ trụ lại, nó la đà, nó trụ lại. Thì khi cái dòng bão táp nó tới thì nó sẽ cuốn lên, nó đập xuống, nó đẩy tới, nó xô lui, và nó xoáy tròn như thế này, không có cách chi xoay sở. Bởi vì ngay khi ta còn sống ở thế gian này thì những cái pháp ô nhiễm đó nó cũng đã kích động, nó cũng đã xô đẩy sắc pháp và tâm pháp này nè, nó cũng dồn dập như thế mà ta đây không thấy, mà ta đây thọ hưởng đó. Thọ hưởng giống như những người trai trẻ đua xe để tìm một cái cảm giác mạnh khi mình thoát ra sự nguy hiểm. Bởi vì tất cả quỷ Sa-tăng trong ta đều ưa thích sự đau khổ và hiểm nguy. Và khi nó trở thành một cái thú vui trong tâm ta thì ta không hiểu rằng tâm ta đã nhúng sâu trong cái tà tâm. Và vì vậy lấy pháp ác làm một cái thú vị trong đời sống của mình. Còn nếu như một người giữ tâm mình thiện và thiện trí thì cái dòng tâm thức trong sáng đó khi nó thoát ra khỏi cái xác này thì nó là dòng khí nhẹ. Cho nên cái sự luân chuyển của những cái dòng khí kia nó có vui dập cách nào thì cái khí này nó thoát lên bên trên, cho nên nó không chịu. Do đó làm sao có thể chịu ngục hình trong địa ngục, làm sao có thể trôi lăn trong những cái cảnh giới mà khổ đau này được. Cho nên tu tập không phải là sự mơ hồ, và không phải là không có cách thức, và không phải là những bước tiến nhảy vọt, mà tất cả chúng ta đây tu từ trong một cái đời sống rất tầm thường và bình thường của mình. Cái nào tầm thường ta đưa nó lên bình thường, và từ bình thường ta đưa nó lên hướng thượng. chúng ta không có thể dối trá mượn cái áo của bậc thánh để mặc vào cho mình, trong khi cái sự ô nhiễm đó nó làm thấm cái áo thánh và người ta sẽ không có thấy đó là cái áo thánh, mà người ta thấy cái sự bẩn thỉu từ trong những cái pháp ác này nó đã nhuốm đầy trên cái áo thánh đó rồi. Và không ai gọi ta là thánh cả, bởi vì trong cái pháp ác đó nó còn bốc cái mùi hôi, bởi vì nó tốt ra từ trong khí. Cho nên khi ta hiểu biết như vậy, ta có một cái sự chọn lựa. Cho nên cái con đường này, cái con đường của tà tầm này nè, là cái con đường của luân hồi, con đường của khổ cảnh, con đường của sự suy thoái về tâm linh. Và cái con đường của chánh tâm là cái con đường phát triển, con đường tiến hóa về tâm linh. Mà cái khởi sự của nó là cái tác ý trong tâm ta, nó bắt nguồn từ cái chỗ khi mà chúng ta muốn hướng đến cái gì, chúng ta có đặt cái câu hỏi rằng ta đang hướng tới cái thiện hay là hướng tới sự bất thiện. Nếu câu hỏi thứ nhất mà ta không có giải quyết được thì lập tức cái tầm của chúng ta sẽ tiến tới liền. Mà nếu như tầm ta tiến tới, ta vẫn còn kịp giờ để hỏi rằng đây là pháp thiện hay pháp bất thiện. Mà nếu như tầm chúng ta có tới rồi mà nó có phát sinh ra cái suy nghĩ ở trong tâm chúng ta, nó thành ra như một cái sự mưu tính ở trong đó, ta vẫn còn có thể hỏi được đây là thiện hay ác. Và nó phát ra trong cái lời nói của ta, ta suy nghĩ và ta hình thành những cái từ ngữ cho phù hợp với lại cái ý ác trong tâm ta, thì khi ta nói ra rồi, ta vẫn còn có thể kịp hỏi đây là thiện hay ác. Như vậy con đường tu tập của chúng ta là trong tâm của chúng ta lúc nào cũng phải đặt câu hỏi đây là thiện hay ác. Thì cái con đường luân hồi là cái con đường mà ta có thể chọn lựa để đến hay đi, chứ không có ai xúi bảo ta cả. Không có ai xúi bảo cả. Người ta chỉ gợi ý, người ta chỉ thúc đẩy, nhưng quyền từ chối là của mình. Và khi người nào gợi ý ta đi con đường của tà tâm, thúc đẩy ta đi con đường của tà tâm, thì ta thấy rõ ta đây phải chấm dứt cái mối quan hệ. Còn nếu gì những cái lợi ích thế gian mà chúng ta duy trì cái đó, thì chúng ta phải hiểu rằng ta có tham lợi của thế gian để mà ta làm mẻ cái đời sống tâm linh của ta. Và chúng ta cũng đã có cắt một miếng nhỏ để bán cho quỷ. Cho nên khi ta sa lầy vào trong cái tối tâm, trong cái tội lỗi, ta đừng đổ thừa, bởi vì ta đây có đồng ý bán linh hồn cho quỷ từng phần một. Chính ta bán, không có trách được. Như vậy nơi đây ta nói đây là dục giới đây. Thì cái dục giới này khi mà nó đi trên con đường của thiện tâm đó, thì nó chỉ có là cái thiện ly trí hoặc thiện hợp trí mà thôi. Nhưng cái bất thiện dục giới đó, nó phải nằm trên cái con đường của tưởng điên đảo. Và nó đi như thế này, nó đi theo tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo để nó đưa xuống cái khổ. Chứ con đường của nó đi như thế, nằm ở đây. Và như vậy ở đây gọi là bất thiện dục giới. Từ cái tiễn đương đảo này nè, nó đi theo cái mũi tên mà xuống tới cảnh khổ đây đó, thì nó cũng là dục giới, nhưng mà nó là bất thiện dục giới. Như vậy chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta là con người phàm phu. Những cái lỗi lầm của người phàm phu, tất cả chúng ta đây đều có thể phạm phải. Nhưng những cái thiện của người phàm phu tất cả chúng ta đây đều có. Như vậy cái lằn ranh mà phân ra giữa thiện ác này, đó là công việc của ta khi chúng ta được làm người. Mà nếu cái lằn ranh này chúng ta không dạch ra thì chúng ta phó mặc cái đời sống của chúng ta cho những cái pháp ô nhiễm. Bởi vì ma lực trong tâm ta hết sức là mạnh mẽ. Cho nên nhớ rằng mặc dù chúng ta đã hiểu, nhưng mà cái lực chiêu hình đó, cái ma lực đó, nó cuốn mình đi. Bởi vì sao? Mỗi lần nó cuốn đến, nó có một sự thỏa thích. Và chính vì chúng ta đây ưa thích được thỏa thích mà chúng ta thỏa hiệp, chúng ta nhắm mắt làm ngơ để tay mình nhúng vào trong lỗi lầm. Và cái số phận của tất cả chúng ta đây đều như thế. Phạm ít hay phạm nhiều cũng vì cái sức của nghiệp lực đó mà thôi. Nó kinh khủng lắm, không phải là vừa đâu. Cho nên tu thì ai cũng muốn tu. Bỏ cái xấu thì ai cũng muốn bỏ cái xấu. Nhưng mà khi cái ma lực nó cuốn hút á thì chập chờn, khi thấy khi không. Và nó giết mình ở chỗ khi mình không thấy. Và nó giết mình ở chỗ khi mà mình nó nhấp vào trong cái giọt rượu say nồng của nó. Đó là cái chất đam mê vào những cái dục lạc của thế gian, từ vật chất cho đến tinh thần. Đó là cái men say tâm tối của cái tà tập. Thậm chí cái đau khổ cũng không nhả ra, nhớ lại để mà khóc, nhớ lại để mà hận, nhớ lại để mà quán, nhưng vẫn muốn nhớ lại. Và càng nhớ lại thì nó càng tăng trưởng cái sự nhớ lại để mà khóc, khóc và để sung sướng vì nó mà không thấy. Bởi vì nếu không sung sướng gì đó đó, người ta không có làm tiếp. Người ta có một sự thỏa mãn ở trong đó mà người ta không thấy được. Người ta nói rằng tôi phải khóc để cho nó nhẹ đi, bởi vì tôi không thể quên được những cái uất ức này, những cái bất công này tôi không thể quên được. Nhưng tại sao ta không nói với ta rằng những cái bất công này, những cái bất hạnh này ta nhớ lại để mà làm duyên cho cái pháp thiện của ta. Chứ sao ta nhớ lại những cái bất hạnh này để làm duyên cho pháp bất thiện của ta? Người đời cũng có nói mà, thất bại là cha mẹ của thành công. Nhưng mà ta lại lấy thất bại đó để ta học bài học đó, làm nô lệ tiếp cho sự thất bại. Cho nên chúng ta hãy nhớ lại đi, tất cả chúng ta đây đều có cái ma vương ở trong tâm của mình, là thọ hưởng những cái khổ đau của ta như là một cái cách thức để cho chúng ta dấn thân vào trong cái khổ đau mà chúng ta chấp nhận nó như một sự bình thường. Ngày nào chúng ta không chấp nhận nó như một sự bình thường mà chúng ta quyết tâm loại bỏ nó đi. Quyết tâm từ trong những cái bất hạnh đó, chúng ta phải đi ra ánh sáng. Chúng ta phải dùng trí của mình. Trí của mình không đủ, nương vào trí của bậc thiện trí thức. Mà không nương được thì chúng ta đây sám hối. Chúng ta đây cầu nguyện. Mỗi khi mà cái ma lực đó nó khởi lên trong tâm ta mà ta không chịu đựng được đó, mà ta phải sắp sửa đi theo nó đó, ta hãy quỳ xuống và ta sám hối. Và ta nguyện rằng con sẽ bằng mọi cách thu thúc lục căn của con đây, để con không có theo cái sự dẫn dắt của ma lực này. Và chỉ như vậy ta thoát ra được trong phút chốc. rồi ta lại thoát ra trong phút chốc. Ta lại thoát ra trong phút chốc. Vào phút chốc ta thoát ra được cái ma lực đó, ta có được sự giải thoát. Vào phút chốc đó ta có được sự bình yên. Rồi ma lực đó nó tiếp tục nó quấy nhiễu ta, và ta đây phải chiến đấu. Đời sống hết sức khổ đau khi mà chúng ta đây không đủ phước, cho nên ngày ngày chúng ta phải vật lộn để kiếm miếng ăn. Ngày ngày chúng ta phải đối phó với những cái thương tổn trong cái đời sống gia đình. Ta phải khổ đau như vậy, không có cái thì giờ tĩnh tâm để mà có vui, để mà có được. Và khi chúng ta nghèo cái đời sống vật chất, bởi vì cái phước của mình nó mỏng, chúng ta lại khổ trong cái mối quan hệ ruột thịt cho đến bên ngoài. Đó là cái bất hạnh của chúng ta trong nhiều đời đã đi cái con đường tà tầm này. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì tất cả chúng ta đây bất cứ phút nào cũng có thể đi vào con đường tà tầm. Bởi vì không có ai mà suốt một cái kiếp nhân sinh của mình đều hưởng những quả thiện cả. Do đó khi chúng ta thấy một người lỗi lầm, khi chúng ta thấy một người tạo cái điều ác, khi chúng ta thấy một người lâm cái cảnh bất hạnh, thì ta đây không có nói rằng đó là vì cái người đó ác cho nên bây giờ phải nhận cái quả đó. Khi ta nói cái câu đó, tâm ta rất ác, và ta đây đầy ngã mạn, đầy tà kiến. Chúng ta hiểu rằng trên cái con đường đi đầy cạm bẫy này, người đó đã gia vào một bẫy, ta đây chưa chắc đã khỏi những cái bẫy ngầm. Cho nên cái mà chúng ta phải làm là giúp người ta ra khỏi cái bẫy trong cái đời sống tâm tối của nội tâm. Bởi vì ta đây đâu có biết sẽ xa vào trong cái bẫy nào. Pháp bất thiện còn ngủ trong tâm ta thì ta không thể nói ta không gặp điều bất hạnh. Cho nên trước những cái bất hạnh của người khác và ngay cả của mình, chúng ta không có hận, chúng ta không có oán, chúng ta không có bỏ mặc, mà chúng ta đây cần phát triển sự từ ái. Có nhiều người hiểu lầm rằng đó, từ ái có nghĩa là cái người đó lỗi đó, cái người đó làm sai đó, thì ta không có nghiêm khắc. Điều đó không đúng. Cái sự nghiêm khắc là cần thiết để nó chia đôi cái con đường thiện và bất thiện. Cái sự nghiêm khắc đó là gặp rồi giữa cái pháp ác và cái pháp thiện. Điều đó hết sức là cần thiết. Cho nên ta giúp đỡ, ta tạo điều kiện, ta hỗ trợ, ta vẫn phải nói rằng tạo cái điều kiện này, giúp đỡ cái này để đi trên con đường thiện, chứ không phải giúp đỡ cái này để cho người đó thấy rằng là dẫu mình làm cái gì thì cái người này cũng gánh hết cái quả cho mình. Đây là việc các bà mẹ là thường lãnh quả giùm cho con. Và như vậy ta đang đi trên con đường tà tâm, và ta làm cho con ta đó đi tiếp con đường tà tâm. Cho nên mở cái tâm từ phải có trí. Và sự chia đôi, sự nghiêm khắc, sự rập rời giữa thiện và bất thiện phải rõ ràng. Cái lằn vạch này là cái lằn vạch của kim cương, phải sáng chói, cứng cỏi và mạnh mẽ, chứ không có thể nào nó là con đường của tưởng điên đạo. nó không có sự thỏa hiệp. Mặc dù ta đây giúp đỡ, mặc dù ta đây từ ấy trong tâm ta, nhưng ta cũng phải rạch một cái lằn rạch rõ ràng trong tâm ta giữa thiện và ác. Chúng ta rạch như vậy để cho ta đó không dùng cái tâm sân của ta để giải quyết những đau khổ của ta. Ta không dùng cái tâm sân của ta để phủ phàng với người phạm lỗi. Nhưng ta không có sự thỏa hiệp. Cho nên cái mà chúng ta cần phải thấy rõ là giữa ta tâm và chánh tâm nó có một cái lằn ranh rất là rõ nét. Một pháp thiện bắt nguồn từ trí tuệ, một pháp bất thiện bắt nguồn từ tiễn điên đạo. Cho nên khi hỏi thiện và bất thiện, ta hỏi rằng sự suy nghĩ của ta nó nằm trên tưởng điên đạo hay nó nằm trên sự sáng suốt của trí, và ta tự giúp đỡ ta hay tự giúp đỡ người khác cũng trên cái lằn vạch này. Còn nếu chúng ta mơ hồ, ta trộn lẫn hai cái đó là do vô minh, là do chúng ta đây nhìn những cái hiện tượng ta đồng quá với bản chất, hoặc ta không biết bản chất, ta chỉ thấy hiện tượng và ta không thấy con đường đi của pháp chân đế. Chỉ có pháp chân đế mới dẫn ta đi đúng cái con đường của trí tuệ mà thôi. À, bây giờ chúng ta học lý thuyết rất là dễ. Bây giờ chúng ta nhìn trong đời để chúng ta thấy có những người sống suốt một cái cuộc đời của mình trên cái con đường tà tâm và kết cục trong cái khổ đau mà vẫn không thấy. Chắc tất cả quý vị đây đều có nghe cái tuồng cải lương đời cô Lượng. Hôm nay tôi không có nói hết tất cả cái sự chằng chịt trong cái mối quan hệ của những cái nhân vật ở trong cái chuyện này. Tôi lấy một nhân vật thôi. Cái nhân vật đó là Hội Đồng Thăng. Hội Đồng Thăng là một người rất là có phước. Có phước ở chỗ nào? Trong cái địa phương đó thì đó là cái người đứng đầu. Một người được quyền cai quản dân người xưa đó. Cái thứ hai có tài sản, là một địa chủ. Cái thứ ba, dưới trướng của mình có lính, có tá điền. Và đời sống thì nhà cửa, tiền bạc đều tốt. Cái phước báo đó không phải tự nhiên mà có. Nhưng khi có được cái phước báo đó trong tay thì người này hoại cái phước báo đó bằng con đường tà tầm. Như vậy một người làm quan đứng đầu đó, là địa chủ, là có những người dưới trướng của mình, chẳng lẽ không tìm được một người bạn đời cân xứng như mình hay sao? Nhưng mà cái tâm hướng tà của người này đó, nhìn thấy cô Lượng, là một người đàn bà đã có chồng, và đang sống hạnh phúc với chồng. Nhưng mà ông ta ngày đêm tơ tưởng đến cô Lượng. Cái tầm của ông ta là dính chặt vào trong cái đối tượng là cô Lượng đây. Ngày đêm tơ tưởng và phát sinh một cái tình cảm gắn bó với cô Lượng này. Và như vậy cái tà gian nó đã có ở trong tâm. Và cái người này nuôi dưỡng cái sự tà gian trong tâm đó, càng lúc nó càng lớn mạnh. Cho nên sắp bài cái mưu kế, bài cái mưu kế làm thế nào á để chia rẽ vợ chồng này ra, và sắp bài cái mưu kế làm cho thế nào cái người đàn bà này á phải ngã trên vai của mình. Cho nên một ngày đẹp trời, ông ta đã sắp sẵn hết tất cả mọi thứ, và ông ta đến nhà cô Lược, và với cái tâm mà ái dục đó, nó có sự xảo trá, nó có sự xảo quyệt, cho nên nó mới nói với cỡ lô rằng đời sống phải làm cho giàu có hơn lên. Nên bây giờ tôi sẽ lấy ruộng đất của những người tá điền mà nó hỗn hào, nó ăn cướp ăn giật của tôi đó, tôi lấy lại, tôi giao cho chú hai, thím hai làm cho nó khá lên, chứ đừng có sống khổ vậy nữa. Cho nên nó gợi cái ý cho cái người đàn bà đang an phận trong cái đời sống giản dị của mình đây, hướng đến sự giàu có và nương tựa vào sự giúp đỡ của hội đồng thăng để mà tiến lên. Rồi cái bước thứ hai nữa thì ông hội đồng thăng mới nói vậy, người nào cũng vậy, là cũng phải ráng mà làm cho siêng năng lên, để mà làm cho nó một ngày nó một khá hơn. Ví dụ như người ta bán heo thì người ta phải thành lái heo, bán thịt bò nó phải thành lái bò. Nhưng mà chồng của cô thì nửa nạc nửa mỡ, làm ruộng cũng phải làm ruộng, chữ nghĩa cũng phải chữ nghĩa, dài lưng tốn giải ăn nó lại nằm. Điều nói vậy cho vui, chứ còn chú hai thì cũng là người tốt, không phải người xấu. Thì làm cho cái người đàn bà đó suy nghĩ về chồng. Rồi ông ta lại nói tiếp, thì cũng như thím hai vậy đó, không lẽ làm tá điền hoài thì cũng phải nghĩ đến ngày nào mình làm chủ điền chứ không lẽ tá điền hoài. Thì đẩy cho cái suy nghĩ người đàn bà đó hướng tới một cái địa vị khác thôi. Và như vậy nó gợi ý để cho trong tâm của người đàn bà này có sự so sánh, nghĩ đến giàu nghèo, và bắt đầu đưa cái người chồng mình ra làm một cái đối tượng cho cái tâm tham của mình nó được phát sinh. Thì quý vị thấy cái tà tâm của hội đồng thăng đó, nó tiến từng bước một có sự mưu tính. Như vậy kể từ khi mà hội đồng thăng dòm ngó cái người đàn bà có chồng này, và trong tâm tư tưởng người đàn bà có chồng này, đến khi sắp đặt từ lời nói, từ cái diễn biến mọi việc, thì chúng ta thấy là cái tà tâm này ngày đêm nó bám chặt trong tâm của hội đồng thăng. Rồi như vậy ông lại sắp đặt rằng là ông muốn uống một chút rượu để cho cô này đi kiếm rượu cho ông uống trong khi chờ đợi người chồng cô này về. Thì khi này người này vừa khuất làm sao đó, thì ông ta lấy súng lục và truyền đơn để cất lên cái chỗ cái bàn thờ đó, và đã báo trước cho hương quản tới để mà lục soát cái nhà này, để bắt một người làm quốc sự quả tang với đầy đủ chứng cứ. Thì như vậy cái hành vi mà sắm súng lục, tạo ra truyền đơn và đem cất dấu đó, nó tiến cho đến lúc mà khi cậu Hai Thành này về đến nhà, hai người vừa nói chuyện thì ông hương quản tới. Và cái giả dối, cái xảo quyệt của một tâm tham đã xui khiến cho hội đồng thăng nói như thế này: nè nè, không phải ông hương quản muốn bắt ai cũng được đâu, phải có chứng cớ. Tôi nói cho ông nghe là phải có chứng cớ đàng hoàng nha. Nhưng mà nói nhỏ, nó nằm ở chỗ bàn thờ để khỏi mất công đi kiếm cho nó mệt. Thế thì ông hương quản lục ra cho có chứng cớ. Và khi có chứng cớ rồi đàng hoàng, thì cái tà tâm đó, cái sự xảo quyệt trong thâm tham đó, nó dẫn dắt cho hội đồng thăng nói sao: à, coi cái bề ngoài thì chú hai á là làm ăn rất là đương thiện, làm sao mình hiểu được bên trong lại là một cái người làm quốc sự. Vậy thì hương quản này phải đưa cái người làm quốc sự này về tra khảo đi cho nó ra khỏi mọi việc, cái chưa cầm tù đó, cái ác nó đã hiện hiện ra. Từ cái tà tâm đi đến cái hành vi, đi đến cái suy nghĩ mưu ma trước quỷ, nó đi đến tới cái lời nói, đi đến cái hành động, nó hướng về cái ác. Bây giờ quý vị ở tiếp hay là đi về? Như vậy quý vị thấy không? Hội đồng thanh nó đi cái con đường đó. Hội đồng thanh đi cái con đường của tà tầm nó dẫn dắt trong ta. Và cái gốc của nó là cái gốc của ái dục. Và bây giờ sau khi mà đã chia cách được cái gia đình này thì cái con đường của hội đồng thanh làm tiếp, đó cũng vẫn là cái con đường của tà tâm do cái sự sai sử của ái dục. Cho nên hội đồng thanh mới nói là: thím hai à, bình tĩnh lại đi, mọi việc để tôi lo, tôi đây là quen luật sư nhiều lắm, với mình có tiền có bạc lo gì, tôi giúp thím hai mà, cái này hoạn nạn thôi, chú hai không? Lương thiện không lo chuyện đó. Cho nên đó, khi một cái người hàng xóm là bà Hương á, bà mới nói: cô hai à, cô bán hết ruộng đất đi rồi cô lấy tiền đó à, cô lo thầy Cải, thì thầy Cải sẽ cứu chồng cô ra thôi. Thì cô Lựu này không nghe, mà cô Lựu nói rằng là: bây giờ tôi có bán hết cái tài sản này đi nữa đó thì tôi không có cô thân, không có thân, không có thế, thì cũng mất hết chứ không có cứu được chồng tôi, chi bằng tôi cứ nhờ ông hội đồng thanh. Và như vậy người đàn bà này đã phó thác cho hội đồng thanh lo liệu cho chồng mình. Và ông ta lo liệu cho đến đổi có một cái bản án chính thức là 20 năm ở Côn Đảo. Và nay đi, mai đi, mốt đi, tiền lo liệu bao nhiêu ông đều kê khai ra đầy đủ hết. Bởi vì bản chất của hội đồng thanh là bản chất của một con người bỏng xẻng. Ông ta tính không thiếu một đồng xu. Và khi cái số nợ đó lên ngất trời thì cái tài sản bé nhỏ này chẳng nghĩa lý gì cả. Bây giờ một người đàn bà bụng mang dạ chữa, chồng lại làm quốc sự, bị kêu án 20 năm ở Côn Đảo, bây giờ bước tới nhà ai? Người ta không phải không thương, nhưng người ta không muốn liên lụy để người ta bị tù đày. Và người ta còn sợ cái sự xảo quyệt và độc ác của hội đồng thanh, cho nên không có ai dám giang tay ra để cứu mang người đàn bà khốn khổ này. Và cái bẫy của hội đồng thanh đã mở ra để cho con cừu nó này tự ý sập bẫy. Cho nên rồi cuối cùng trắng tay, chồng 20 năm ở Côn Đảo, thân cô thế cô, phải ưng thuận mà làm vợ của hội đồng thanh để có thể bảo tồn được cái giọt máu của cái mối tình hạnh phúc của mình đây. Nhưng mà đến khi sanh cái đứa con ra rồi thì hội đồng thanh một lần nữa trong cái âm mưu xảo trá của mình, và cái hướng tà tầm vẫn không thay đổi mà càng lúc càng nặng nề hơn. Cho nên đã đạo đức giả mà nói với cô Lựu rằng: để anh đây đi kiếm người vú nuôi mà giữ sức khỏe cho em, tại vì thời gian qua lao tâm lao lực nhiều quá rồi, bây giờ để người khác nuôi. Nhưng mà vài ngày sau đó thì về mới nói rằng là cái đứa nhỏ nó bị kinh phong và nó đã chết rồi. Cho nên người đàn bà này cam phận sống nép cái cuộc đời của mình vào trong cái thế lực của hội đồng thanh. Mà cho đến khi vỡ lẽ ra rồi, đến lúc lâm cái hoàn cảnh mà mình cần có một cái số tiền để cho cái đứa con của mình và người chồng vượt ngục khốn khổ của mình á, làm một cái chút vốn để lên đường, thì bà đã nói với con gái rằng: con ơi, mấy chục năm má sống với ba con đó giống như một người ở đợ không công. 100 đồng bạc má cũng không có, lấy đâu vài ngàn đồng bạc để cho cái thằng Luân đấy. Như vậy cô ấy đâu có làm vợ hội đồng thăng, mà hội đồng thăng đâu có yêu thương cái người phụ nữ này để mà đưa một người phụ nữ nghèo khó bất hạnh đó thành cái địa vị vợ của một cái ông hội đồng quản hạt. Không có điều đó. Hội đồng thăng đã chiếm lĩnh cái cuộc đời của cô, quản lý cuộc đời của cô và sử dụng cuộc đời của cô như là một cái món đồ dùng để thỏa theo cái ý thích của mình. Cái tà tầm của hội đồng thăng càng lúc càng mạnh mẽ. Cho nên đó không phải là một cuộc hôn nhân, đó là một cái sự cưỡng bức. Cưỡng bức về đời sống nội tâm, cưỡng bức lẫn thân xác của một người đàn bà yếu đuối. Cái tội ác này là cái tội ác của tham ái. Tự tham ái mà mưu mô xảo quyệt, mà không từ bỏ một cái hành động độc ác nào để mà thỏa mãn cái sự chiếm lĩnh, cái sự thể hiện cái quyền uy của mình. Và cái tà tầm đó tiếp tục. Khi 19 năm sau, Võ Minh Thành vượt ngục trở về, thì cái đứa con mà cô Lựu nghĩ rằng nó đã chết rồi, bây giờ nó hãy còn sống đây. Nó là một cái cậu thanh niên thất học, dai u thịt bắp, nhưng mà tâm rất là chân chất, sống trong sạch và hiền lành với một người đàn bà tốt bụng, đó là bà Hương hàng xóm. Và khi cậu Thành trở về đây, hiểu rõ cái gia đình mình tan nát vì sao. Cái người vợ thật thà khờ khảo của mình á đã rơi vào tay con cáo già là như thế nào, thì lòng của hai Thành khởi lên một cái sự uất ức, một cái sự oán hờn. Oán hờn này không phải chỉ riêng cho cá nhân, mà cho cả một cái tầng lớp nghèo khổ, thấp cơ bé miệng ở nông thôn, luôn luôn bị các cái vị quan ăn trên mọi trước đó, những vị quan trộm cắp, hành hạ, cướp bóc trên mồ hôi nước mắt và cướp bóc cái tài sản của người dân nghèo. Việc này xảy ra không phải một thời kỳ trong lịch sử của Việt Nam, mà nó xảy ra trường kỳ trong lịch sử Việt Nam. Khi nào những tên quan ăn cắp đó có mặt, và có mặt một cách hệ thống. Cho nên hội đồng thăng nằm trong cái hệ thống đó, củng cố cái uy quyền của mình bằng tiền bạc, bằng cái mối quan hệ hệ thống ăn cắp đó. Cho nên ông ta ung dung tự tại. Ông ta không hiểu rằng ông ta sống trên lửa, đó là lửa căm hận của những người bị cướp bóc. Hai Thành đủ tỉnh táo để hiểu rằng người vợ mình không phải là một người đàn bà phản bội, không phải một người đàn bà ham giàu có để phụ rãi chồng con. Cho nên trước khi dẫn cái đứa con trai mình ra đi, thì cậu Hai Thành viết một cái bức thư nói rõ cái tội ác của hội đồng thăng, và để cho bà nhìn thấy con bà một lần trước khi xa cách mãi mãi. Và khi cái cậu bé này đem cái lá thư tới, người đàn bà đó rụng rời tay chân. Bây giờ biết ăn làm sao, biết nói làm sao. Cái người mà gần 20 năm nay mình chờ để có sự gặp mặt, để có sự chia sẻ những nỗi khổ đau, để có thể tâm sự cùng nhau, thì bây giờ nó đã quá đổi bẻ bờ. Và cái đứa con mà mình nghĩ rằng mình phải hy sinh lấy hội đồng thân để bảo toàn cái giọt máu này, thì bây giờ nó đã rơi rớt từ 19 năm nay, không nhận ra con, không biết ra con. Bây giờ gặp lại con chỉ là một cái thằng câu cá làm thuê giác mướn. Nó là con của hội đồng thân, nó là con của bà hội đồng đó sao? Nó là con của anh Hai Thành đó biết chữ nho trong cái xóm này đó sao? Cái thê lương đó làm cho cái người phụ nữ này đó mê muội đi, không còn biết cái đường nào để mà ra khỏi cái sự bất hạnh của mình. Bà phải nương cậy vào cái đứa con gái đầy từ tâm của mình. Cho nên á, cô này nói: má ơi, con không về là má không có một đồng xu nào trong túi, con đây cũng không có đủ tiền. Thôi thì bây giờ má để cho con giải quyết, con lấy nữ trang của con đó, con bán đi rồi con mua cái đồ giả con thế vô để chồng con không biết, thì con lấy tiền này con cho anh Luân để mà anh đi lập nghiệp ở xa xứ, rồi dần dần đó rồi con làm rồi con tính sao. Và cô đã thực hiện như vậy. Và đến khi cô giao cái số tiền này cho người anh của mình, thì cái sự trong sạch và chân chất trong tâm của cái cậu trai quê này đã nói lời từ chối, không nhận cái số tiền. Cho nên cô phải giải thích. Và khi cô giải thích thì cô không dè rằng chồng cô đã có mặt để nghe cái lời giải thích này. Và ông ta hiểu rằng, kết luận rằng người vợ mình đã dối trá, đã lừa đảo mình để lấy cái tiền này đưa cho tình nhân. Và vì vậy ông ta bắn cái người tình nhân đó. Từ cái tà tầm của hội đồng thân đã xảy ra một cái mâu thuẫn khác. Và cái mâu thuẫn này có thể đưa đến cái tội ác. Nó là một cái nhánh hoạt động của tà tập. Nó là cái sự tác động giống như là một cái trái banh trên cái bàn pizza. Khi mà chúng ta thọc vào trong cái trái này thì nó tán vào cái trái khác, và để nó đưa xuống cái lỗ hổng đó. Thì như vậy cậu Luân đã bỏ chạy với cái vết thương trên người, và cha cậu phải đưa cậu vào bệnh viện. Và việc này mẹ của cậu hay biết, nhưng mà không dám đi thăm con. Chờ tối ông hội đồng thân ngủ rồi mới lẻn vào trong bệnh viện để thăm con và để gặp lại người chồng cũ của mình. Nhưng hội đồng thân đâu có để yên. Hội đồng thân đã nghi ngờ từ cái giờ phút mà cái đứa con gái không giao cái bóp cho ông lục soát. Và ông đã hồ nghi rằng mẹ con nó âm mưu ăn cắp tiền của ông để mà chi xài cái chuyện gì riêng tư đó. Bởi vì ông tiền đông gạo phát tính từng xu một, và chìa khóa luôn luôn ông dắt ở trong mình. Nếu mà đi họp hội đồng không tiện đó thì cất cái chỗ nào chỉ có mình biết mà thôi. Nếu mà cái chìa khóa đó xê xích á thì ông về ông sẽ giọng cái cây ba toan này. Và cái cây ba toan này giọng mà không khai ra thì cây ba toan này phải lên đầu của cô Lục. Cho nên cái đồng tiền đó, cái sự bỏng sẻn đó, nó gắn liền với cái ác. Nó không có một chút tình thương, bởi vì nó phát sanh từ cái ái dục trong tâm của hội đồng thân. Thì khi ông ta đi vào ở trong bệnh viện để tìm vợ của mình và để xem coi tại sao vợ mình lại đi thăm cái người tình nhân của con gái mình. Thì khi vào đấy, mọi việc mới vỡ lẽ ra. Và bây giờ cậu Hai Thành nói thẳng vào mặt của hội đồng thân: ông có ba cái tội. Tội thứ nhất á, là ông đã mưu mô để đày tôi đi côn đảo 20 năm. Hội đồng thân nói đúng. Tội thứ hai là ông chiếm đoạt vợ tôi. Đúng. Tội thứ ba là ông giết con tôi. Đúng luôn. Quý vị thấy cái ngã mặn, cái quyền lực đó không? Làm cho người ta sao? Ngang nhiên trong cái tội ác của mình, bất chấp cái tội ác của mình. Khi đó là cái tà kiến rồi. Tà tầm nó đi trên cái tà kiến. Nhưng mà mày nên nhớ, sau đó tao làm ba điều phải. Điều thứ nhất, mày ở tù có kêu oán, chứ không phải tao bỏ tù mày. Điều thứ hai, tao cưới vợ có gia thú. Điều thứ ba, tao sanh con có khai sanh. Vậy tao làm ba điều phải, ai nói tao làm ba điều ác? Hai Thành mới nói tất cả mọi người đều biết ông làm điều ác. Phải. Nhưng mà đó chỉ cho những người cùng đinh, những người mạt riệp, những người thấp kém, những người nghèo khổ, có ảnh hưởng gì tới tao? Mày nên nhớ rằng bây giờ tao đã là hội đồng quản hạt, pháp luật là tao, mà xử án cũng là tao. Mày nhớ vậy, chớ đụng vô tao. Thì cái khi ấy, cái sự uất ức nó lên tới tột đỉnh. Bởi vì cái cậu trai chân chất là Luân đây đã nghe những điều ác đó và đã thấy tất cả cái khổ đau của cha mẹ mình cũng như cái bất hạnh của mình là do cái ác của hội đồng thân. Và cái khi mà hội đồng thân nói thêm một câu nữa: mày dám chống tao không? Ê super, mày kêu lính kính vô bắt một cái tù vượt ngục ra tao mày. Thì cái khi đó Luân mới sợ rằng là cái người tài xế này đó sẽ đưa lính kính vô để bắt cha mình ở tù nữa. Cho nên Luân mới nói rằng tôi sẽ giết ông. Ông mới nói là mày giỏi mày giết tao. Nhưng mà cái thằng bé này nó đã đâm liền. Và như vậy hội đồng thân đi đến cái chết. Đi đến cái cực kỳ của cái khổ đau. Như vậy bản thân của ông, khi mà tái sinh ra trong đời này, được có đầy đủ cái phước báo. Nhưng cái con đường để tạo thêm phước báo thì không có là, mà cái con đường tạo thêm ác nghiệp á, lại đi suốt cả một cái cuộc đời của mình, cứ hướng vô cái tà tầm đó mà đi. Để rồi cuối cùng á, những cái ác ở trong tâm mình á, là nó phơi bày ra như một cái sức mạnh đầy quyền lực của cái sự sống ở thế gian. Và như vậy chính cái ác này đã đưa ông ta vô chỗ chết. Ông ta có nói rằng tao mà biết mày còn sống thì hồi đó tao bóp mũi mày cho chết để mày đi luôn xuồng với thằng cha mày. Cái ác nó bộc lộ một cách khủng khiếp như vậy thì cái người đó tự đưa mình vô cái chết. Và cái chết này làm sao mà cái người suốt một cuộc đời đi trên con đường ác này lại có thể tái sanh được vào cái cảnh giới tốt hơn? Cho nên khi mà chúng ta sống trong đời đó, tất cả chúng ta đây đều nhận thức thật rõ cái lời của Đức Phật dạy. Tất cả những pháp ô nhiễm trong tâm ta phát sanh mà ta không thấy đều bắt nguồn từ ái dục mà thôi. Như vậy, hướng thiện hay hướng hạ là ở chỗ khi mà trong tâm ta khởi sinh lên cái gì, nhất là cái sân hận, thì chúng ta phải hiểu rằng cái gốc của nó cũng chỉ là ái dục mà thôi. Cái ác của nó cũng nằm ở chỗ ái dục mà thôi. Khi hiểu được như vậy thì chúng ta có thể đi được cái con đường của chánh tâm mà chấm dứt con đường của tà tâm. Làm sao chúng ta tiếp một chút nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng có thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời tất cả quý vị nghĩ.